phần 5, từ kinh số 143 đến kinh số 152, phần lục xứ. Kinh số 143, kinh giáo giới cấp cô độc, Anathapindi Kovada Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh 143. Một, lúc Thế Tôn đang trú ở tịnh xá cấp cô độc Thắng Lâm thành Xá Vệ, bấy giờ cư sĩ cấp cô độc lâm bệnh rất nặng. Cư sĩ sai người nhà đến thay mặt cư sĩ đảnh lễ dưới chân Thế Tôn và đến đảnh lễ dưới chân tôn giả Sariputta và bạch xin tôn giả đến trú xứ của cư sĩ cấp cô độc. Tôn giả im lặng nhận lời, đi đến thăm cư sĩ với tôn giả Ananda. 2. Sau khi thăm hỏi bệnh tình, tôn giả Sariputta đã thuyết pháp cho cư sĩ, bao gồm các pháp. 2.1. Nói rõ không chấp thủ 18 giới, cần học tập. 2.2. Không chấp thủ 6 xúc, cần học tập. 2.3. Không chấp thủ 18 thọ, cần học tập. 2.4. Không chấp thủ 5 đại địa thủy hỏa phong và không đại, cần học tập. 2.5. Không chấp thủ ngũ uẩn, cần học tập. 2.6. Không chấp thủ tứ không định, cần học tập. 2.7. Không chấp thủ thế giới này và các thế giới khác, cần học tập. 2.8. Không chấp thủ các sở kiến, sở văn, sở xúc, sở cầu, sở tri, cần học tập. 3. Cư sĩ cấp cô độc giác ngộ, xúc động và khóc, tán thán là bài pháp lợi ích mà cư sĩ chưa từng nghe. Sau khi hai tôn giả ra về, không bao lâu, cư sĩ xả báo thân và liền được sanh về Đâu Xuất Thiên. Ngày hôm đó, khi đêm gần mãn, thiên tử cấp cô độc xuất hiện trước Thế Tôn, đảnh lễ và nói kệ tán thán Thế Tôn. Thế Tôn thuật lại câu chuyện thiên tử cấp cô độc cho chúng tỷ kheo nghe. Bấy giờ, tôn giả Ananda bạch, cư sĩ cấp cô độc có lòng tịnh tín bất động đối với tôn giả Sariputta. Ba La Mã bàn thêm. Một, với công đức hộ trì Thế Tôn và giáo hội của Thế Tôn, cư sĩ cấp cô độc đã có lòng tịnh tín bất động đối với Thế Tôn và đối với tôn giả Sariputta. Nơi khác, cư sĩ đã được xác nhận đắc tu đà hoàng lúc sinh tiền, nhưng vẫn lâm bệnh nặng trước lúc mệnh chung. Không thể dựa vào cơn bệnh để nghi ngờ công đức hộ trì chánh pháp và công đức tu tập giải thoát của cư sĩ. Ở đây cần liên hệ với nhiều cơn đau nghiệt ngã của nhiều đại tôn giả đã đắc A-la-hán, với sự kiện tôn giả Bhukusati đắc A-na-hàm bị bò điên hút, vân vân, để thấy rằng chánh trí, chánh kiến, chân tu độc lập với cái bệnh. Không bệnh trước lúc mệnh chung, có thân thì có thể bệnh nặng ở bất cứ thời điểm nào trong đời sống. Vấn đề đáng quan tâm suy nghĩ là có giác tỉnh hay không giác tỉnh lúc mệnh chung. Có ý kiến ngộ nhận cho rằng bệnh như vậy là do ít tu, ít phúc, nghiệp nặng, vân vân. 2. Thời pháp của tôn giả Sariputta có tác dụng đánh thức trí tuệ, giác tỉnh của cư sĩ rời khỏi chấp thủ, tham ái, hầu tạo một cận tử nghiệp tốt, giải thoát. Thật sự, sự hiện diện của tôn giả Sariputta và tôn giả Ananda đã đủ làm sống dậy đạo niệm và sự giác tỉnh của một đời hộ trì Phật Pháp của cư sĩ. Bấy giờ là lúc cư sĩ dễ thấy nhất sự tan rã của ngũ uẩn và của các pháp hữu vi. Do thấy rõ sự tan rã đó, tâm ly tham ái và giải thoát đến. Kinh số 144, kinh giáo giới Channa, Channa Varasutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung kinh giáo giới Channa. Một, lúc Thế Tôn trú ở tịnh xá Trúc Lâm, thành Dương Xá, Tôn giả Channa đã đoạn trừ chấp thủ ngã, đang lâm trọng bệnh, rất đau đớn, Tôn giả muốn tự kết liễu mạng sống. Tôn giả Sariputta cùng Tôn giả Chanda đến thăm và khuyên Tôn giả Channa nhẫn nại chạy chữa thuốc thang dược liệu, tiếp tục sống, nhưng Tôn giả Channa vẫn không thay đổi ý định kết liễu mạng sống. 2. Tôn giả Sariputta mạo muội xin ý kiến cho phép của Tôn giả Channa nêu lên một số câu hỏi xem Tôn giả Channa có nhìn vạn hữu. Cái này không phải của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta không? Tôn giả Channa xác nhận tự mình đã thấy như thế, đã thấy sự đoạn diệt trong 18 giới, trong sở kiến, sở văn, sở tri, vân vân. Tôn giả Sariputta liền tiếp lời giáo giới. Do vậy, này hiền giả Channa, lời dạy này của Thế Tôn cần được tác ý. Ai có chấp trước là có dao động, ai không chấp trước thì không dao động. Không dao động thì khinh an, có khinh an thì không hy cầu. Không hy cầu thì không khứ lai, không khứ lai thì không tử sinh. Không tử sinh thì không có đời này, đời sau, không có giữa hai đời. Như vậy là đoạn tận khổ đau. 3. Sau khi từ giả Tôn giả Channa, Tôn giả Sariputta đã trình sự việc lên Thế Tôn. Thế Tôn dạy, Tôn giả Channa từ bỏ thân này nhưng không chấp thủ thân khác, vì thế Channa không có phạm tội. Ba La Mã bàn thêm. 1. Đối với vị tỷ kheo, tự sát cũng phạm tội sát, nhưng với tâm không chấp thủ ngã, thật sự không chấp thủ thân nào khác, không tham ái, tham trước một thân nào khác thì không phạm tội. Tôn giả Channa biết tự mình đã đoạn trừ chấp thủ ngã, nên việc đem đến con dao là không phạm tội. Tại đây ý nghĩa phạm tội, phạm trọng giới được xác định nếu tâm hiện hữu tham ái chấp thủ. 2. Có lẽ sau khi đặt các câu hỏi trắc nghiệm về sự thể chứng đoạn trừ chấp ngã của Tôn giả Channa, Tôn giả Sariputta biết rõ sự thật đó nên yên tâm không ngăn cản việc Tôn giả Channa đòi đem đến con dao. Sự việc trình lên Thế Tôn toàn bộ cuộc thăm viếng, đàm đạo với Tôn giả Channa và xin lời dạy của Thế Tôn là chỉ để cho tăng chúng hiểu sự việc và để trấn an các gia đình thân hữu đã từng hộ trì thân hữu Channa. Không còn tham ái, chấp thủ thì không còn sinh xứ, nghĩa là vào niết bàn. Vì thế, Thế Tôn chỉ xác nhận sự không phạm tội sát của Tôn giả Channa mà không nói đến sinh xứ của Tôn giả. Kinh số 145. Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na. Bino Vada Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung kinh Giáo Giới Phú Lâu Na. Một, lúc Thế Tôn đang trú ở tịnh xá Cấp Cô Độc, Thắng Lâm, thành Xá Vệ, Tôn giả Phú Lâu Na đến hầu Thế Tôn cầu giáo giới trước khi Tôn giả rút vào sống tinh cần độc cư nhàn tịnh. Thế Tôn dạy, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, do vậy dục hỷ sanh. Và này Buna, ta nói rằng từ sự tập khởi của dục hỷ là sự tập khởi của khổ. Tương tự đối với các trần còn lại. Ngược lại, nếu không hoan hỷ, không chấp thủ thì dục quỷ diệt. Ta nói rằng sự diệt tận dục hỷ là sự diệt tận đau khổ. 2. Tôn giả Bona sau lời giáo giới của Thế Tôn sẽ đến ở xứ Sunaparata. Thế Tôn dạy dân Sunaparata rất hung bạo, sẽ nhục mạ tôn giả sẽ như thế nào? Thế là hiền thiện dân dân vì họ chưa đánh đập. Nếu họ đánh đập, thế là còn hiền thiện dân dân vì họ chưa đâm bằng dao. Nếu họ đâm bằng dao, thế là còn hiền thiện dân dân vì họ chưa đoạt mệnh. Nếu họ đoạt mệnh, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như sau. Có những đệ tử của Thế Tôn ưa phiền và nhàm chán thân thể và sinh mạng đi tìm con dao để tự sát. Nay ta khỏi đi tìm con dao ấy. Lành thay, ông sẽ làm những gì ông nghĩ là hợp thời. 3. Trú ở Sunaparanta một mùa mưa, tôn giả Pinna đã nhiếp độ được 500 nam cư sĩ và 500 nữ cư sĩ. Sau đó, cũng trong mùa mưa ấy, tôn giả Đắc Tam Minh và Mệnh Chung nhập Niết Bàn tại đó. Ba La Mã bàn thêm. 1. Gương giác tỉnh và nhiệt tâm hoằng hóa của tôn giả Pinna là đáng để người tu sĩ các đời sau học tập. Chỉ có sự giác tỉnh, không tham ái, không chấp thủ ngũ uẩn, mới không ngại các gian nan, nguy hiểm trên đường hoằng pháp, vì lợi ích lâu dài của số đông. 2. Pháp tu thiền quán về ngũ uẩn hay về 18 giới, 18 xúc, gìn giữ 18 ý hành, không để vướng mắc vào các cảm thọ hỷ ưu xả, là dẫn đến sự tận trừ dục hỷ, tận trừ khổ đau. Rất đơn giản, nhưng rất rõ ràng, rất thực và rất trí tuệ. Nhờ đó mà chỉ qua một mùa mưa tinh cần thực hành, tôn giả Pinna đã đắc tam minh và nhiếp độ đến 1.000 người, vốn có bản chất hung bạo, tức người dân Sunaparanta. 3. Vấn đề giác tỉnh. Nhàm chán thân thể và sinh mạng này không phải là sự biểu hiện tiêu cực của giáo lý, mà nhờ sự giác tỉnh ấy, hành giả mới có thể tích cực xả thân vì lợi tha. Tuy nhiên, ở đây một số đệ tử Đức Phật đã lấy con dao không phải vì yếm thế, mà là vì thấy, ở trường hợp của cá nhân họ, không cần đến thân thể và sinh mạng ấy nữa. Do vì họ không có tham ái, chấp thủ một thân khác, một đời sống khác, nên họ không vi phạm giới sát, tức tự sát. Kinh số 146. Kinh Giáo Giới Nandaka. Nandako Vadasutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh Giáo Giới Nandaka. Một, cũng tại tinh xá cấp cô độc, lúc Thế Tôn đang trú, ni trưởng Maha Pajapati Gotami hướng dẫn 500 tỷ kheo ni đến yết kiến Thế Tôn xin được giáo giới thuyết pháp. Bấy giờ các vị tỷ kheo thượng tọa thay phiên giáo giới các ni. Hai, đến phiên thượng tọa Nandaka, thượng tọa mở ra một cuộc luận thuyết bằng cách đặt câu hỏi, nếu biết thì nói rằng tôi biết. Qua đó, thượng tọa Nandaka giúp cho các tỷ kheo ni thấy rõ các căn, các trần, các thức, các uẩn là vô thường. Cái gì vô thường thì sẽ đem lại khổ đau. Cái gì vô thường khổ đau thì không hợp lý để nói rằng cái này là của tôi, là tự ngã của tôi, vân vân. Và giới thiệu pháp thất giác chi. Thời pháp này đã giúp 500 vị ni hoan hỷ, nhưng hầu như chưa được hoàn toàn thỏa mãn. Thế Tôn lại dạy tôn giả Nandaka nói lại thời pháp trên một lần nữa vào ngày tiếp theo. Sau thời pháp này, cả 500 vị ni đều chứng đắc các thánh quả. Người chứng thấp nhất là quả dự lưu. Tất cả đều rất hoan hỷ về thời pháp. Ba La Mã bàn thêm: Một, sau khi giác tỉnh các hữu di là vô thường dẫn đến khổ đau, hành giả hành niệm giác chi, y chỉ diễn ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, vân vân, trạch pháp giác chi, định tinh tấn giác chi, vân vân, hỷ, khinh an, định, xả, vân vân, thì sẽ chứng ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, vô lậu tuệ giải thoát. Đây là pháp hành như lý tác ý, từ bước đi đầu tiên đến bước đi cuối cùng. 2. Đặc biệt ở đây là cùng một nội dung bài pháp, tôn giả Nandaka nói đến hai lần, và qua lần thứ hai thì tác dụng thức tỉnh giải thoát mạnh mới đến với chư ni. Chỉ đến lần thứ hai, người nghe mới nắm rõ sự thật, nắm rõ ý nghĩa. Sau khi hiểu rõ, tâm ly tham, hoàn toàn ly tham mới khởi sinh. Bài kinh này vừa gián tiếp các nghĩa, vì sao các đoạn kinh kiết tập thường hay lặp lại ý. Sự lặp lại ý có tác dụng như thủy triều đập mạnh vào tâm thức, như đánh thức. Hãy từ bỏ, hãy buông bỏ các pháp hữu di mộng mị. Kinh số 147. Kinh ngắn, kinh nhỏ. Giáo giới La Hầu La. Kula Rahulo Vadasutam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh Giáo giới La Hầu La. Một, cũng tại thành Dương Xá, Thắng Lâm, lúc Thế Tôn đang trú ở tịnh xá cấp cô độc, Thế Tôn thấy đã đến thời điểm giúp tôn giả Rahula đoạn tận lậu hoặc. Sau khi khất thực, sau bữa ngọ, Thế Tôn bảo tôn giả Rahula đem tọa cụ theo hầu Thế Tôn vào rừng Antavana để nghỉ 3 ngày. Bấy giờ nhiều vị thiên biết sắp đến thời điểm Thế Tôn giúp tôn giả Rahula đoạn tận lậu hoặc đã cùng đến rừng Antavana. 2. Tại Antavana, Thế Tôn đặt nhiều câu hỏi với tôn giả Rahula về 18 xứ là thường hay vô thường. Cái gì là vô thường, là lạc hay khổ? Cái gì là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng? Nhìn nhận cái ấy, cái này là của tôi, vân vân. Và tôn giả đã trả lời đúng pháp tất cả các câu hỏi. 3. Thế Tôn kết luận: Này Rahula, do thấy vậy, vị đa văn thánh đệ tử yếm ly con mắt, yếm ly các sắc, yếm ly nhãn thức, yếm ly nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này được khởi lên thọ tưởng hành thức, vị ấy yếm ly các pháp khởi lên ấy. Tương tự đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thinh, hương, vị, xúc, pháp, vân vân. Tôn giả Rahula đại hoan hỷ, thọ lãnh lời dạy của Thế Tôn. Tâm tôn giả đoạn trừ tất cả lậu hoặc, không có chấp thủ. Và hàng ngàn chư thiên nghe theo, khởi lên pháp nhãn ly trần, vô cấu. Phàm cái gì được khởi lên đều bị diệt tận. Ba La Mã bàn thêm: Một, thời kinh dành cho tôn giả Rahula chuyên chở một nội dung rất cơ bản, đó là sự hiện hữu của con người và thế giới đã được Thế Tôn dạy dưới hình thức luận đàm hay vấn đáp. Nội dung này hầu hết các tôn giả đã nghe và đã hiểu, nhưng lần này lúc tâm thức tôn giả Rahula với sự giác tỉnh gần chín mùi giữa khung cảnh khoáng đạt và yên tĩnh của rừng núi Antavana, lại được Thế Tôn thân hành giảng dạy, khai mở cho chính một mình tôn giả Rahula. Sự kiện này khiến tâm lý tôn giả đại hoan hỷ, khiến tôn giả trong điều kiện tâm lý hân hoan thuận lợi đã đại ngộ, đại giác và đại xả ly tham ái chấp thủ, đoạn tận hết lậu hoặc. 2. Ở đây cũng thế, nội dung bản kinh đã được tôn giả Rahula học và nghe nhiều lần rồi, nhưng đến lần này mới có đại tác dụng. Tu tập là sự nghe lại nhiều lần hành lại nhiều lần và xả ly nhiều lần mới thuần thục tâm lý giải thoát. Tác ý vô thường, khổ, không, vô ngã của mọi hiện hữu, nếu được hành giả tác ý nhiều lần, tu tập nhiều ngày cũng sẽ có hy vọng dẫn đến cùng một kết quả giải thoát. 3. Trong thời pháp này có hàng ngàn chư thiên ẩn hình cùng nghe và tất cả đều đắc quả dự lưu. Vậy chư thiên đã nghe như tôn giả Rahula nghe, nghe tiếng nói và khái niệm của con người, hay có thần thông chuyển dịch ngôn ngữ con người thành ngôn ngữ chư thiên, hay là chính đại thần thông của Thế Tôn khiến phạm âm của Thế Tôn giúp các chúng hữu tình đều nghe được. Trên thực tế, vào nhiều tảng sáng, chư thiên thường đến hầu Thế Tôn và tham vấn các đạo lý mà các đệ tử, tức con người, của Thế Tôn không biết đến, chỉ thấy hào quang mà thôi. Thế Tôn thường thuật lại nội dung của các cuộc đàm luận ấy. Điều này nói lên rằng Thế Tôn đã vận dụng định lực, tức thần thông, nghe rõ và hiểu rõ ngôn ngữ của chư thiên và giúp chư thiên nghe và hiểu ngôn ngữ của Thế Tôn. Có một thứ định gọi là tri nhất thiết chúng sinh ngôn ngữ, như đã được trình bày ở Trung Bộ Kinh 1.